chứng pháp ra. Bây giờ chúng ta đã theo niệm Phật và cầu vãng sinh A Di Đà, Phật tịnh độ tức là cực lạc thế giới, thì chứng pháp của chúng ta chính là cõi Phật A Di Đà. Thành ra nếu một khi mình phát sinh một cái tâm nghi ngờ là hủy bán chứng pháp rồi. Còn năm nghịch này thì chúng ta biết rồi, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, thì những cái đó thì nó cũng đều đụng đến những cái giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu thì nó đụng đến Phật pháp tăng rồi, thành ra làm sao sinh được. Hủy bán chính pháp thì cũng làm sao sinh được. Bây giờ còn giết cha, giết mẹ, vì cái đó nó quá nặng, cái nghiệp quá nặng, thành ra cái nghiệp đó nó kéo theo tất cả những cái nghiệp ác khác. Phần nhiều mình làm một cái chuyện xấu thì tất cả những cái xấu khác nó kéo theo. Có bao giờ một người mà đưa tay ra ăn cắp một cái đồ vật đó mà trong đầu lại nghĩ cái điều bố thí, nghĩ cái điều là không nên làm điều gì gian dối không? Thành ra một khi mình làm một việc ác thì tất cả những cái tâm ác, những cái tâm phiền não ác khác nó kéo theo. Thành ra một người mà làm cái việc ác đến mức giết cha giết mẹ thì tự nhiên cũng không còn tin tưởng vào thánh thiện tam bảo gì nữa hết á. Cái đó là cái lẽ dĩ nhiên. Nhưng chúng ta nhớ lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ á, thì bảo nếu cái người đó, người nào mà có tội năm nghịch á, mà gặp được thiện tri thức, có nhân duyên để mà niệm Phật thì đều được vãng sinh. Đó là một đại nhân duyên đối với những cái người mà phạm tội năm nghịch này. Cho nên vì vậy nếu bây giờ mình nghe theo trong kinh, tức là mình nghe hiệu Phật A Di Đà rồi tín tâm, tức là phát sinh lòng tâm tín, vui vẻ mừng được nghe cái tên đó, rồi chỉ cần niệm, niệm nhớ tưởng đến, một niệm thôi, hết lòng tin, rồi hồi hướng nguyện vãng sinh thì đều được sinh đến. Do cái năng lực như vậy, năng lực mạnh mẽ như thế của Phật A Di Đà, cho nên mình xin đảnh lễ. Thế bài kệ thứ 30. Bài kệ thứ 30 thì chúng ta là tụng bán cho cái đoạn kinh trang 117 khoảng đó cho đến 121, tức là nó hơi dài. Thế An Lạc Bồ Tát thanh văn chúng nơi thế gian này không thể so. Thức ca biện tài không chút ngại, tạm diễn bày ra được chút phần. Thì các chúng thanh văn, thanh văn là lắng nghe lời âm thanh của Phật, gọi là thanh văn. Và Bồ Tát ở cõi An Lạc, nhớ lên cõi Cực Lạc, còn kêu cõi An Lạc, còn kêu là Lạc Bang. Nơi thế gian này có thể so thì làm sao mà ở thế gian này có thể so sánh được với lại các chúng thanh văn Bồ Tát ở cõi đó được. Thì cái chỗ mà không so sánh nó đó, cho dù Đức Phật Thích Ca là bậc biện tài không có một chút gì trở ngại, ngài cũng chỉ có thể tạm nói ra được một chút phần. Thấy ra một chút phần đó, nếu mình theo trong kinh là trong bài kệ mới nói đó, bây giờ mà một cái ăn mày tối khổ, tức là cái ăn mày khổ sở nhất trong thế gian này, mà so vua chúa thì có so được không? Không so được. Rồi bây giờ những cái bậc vua chúa nó lại so sánh như này kim luân vương, tức là chuyển luân thánh vương, tức là cái ông vua mà bá chủ hết cả hoàn cầu này đó, mà cả ngàn năm mới xuất hiện một lần, thì làm sao so sánh được. Rồi cứ như thế mà mình cứ so sánh lên cao dần, như thế lần lượt cho đến sáu thiên. Tức là vua chuyển luân thanh vương nó lại không thể so sánh với lại sáu cái cõi trời thuộc lục dục thiên. Mà trong sáu cõi trời của lục dục thiên đó, thì cứ cõi trời thấp dưới không thể so được với cõi trời cao hơn ở trên. Thì trước sau không thể cùng so sánh, tức là không sao so sánh được. Dùng thiên sắc tướng dụ cõi kia, ngàn vạn ức lần không sánh được. Bởi vì trong cái đoạn này á, là Đức Phật Thích Ca mới lấy những cái sắc tướng đẹp của cõi trời á để ví cho cái người, cái chúng ở trên cõi An Lạc. Nhưng mà thực ra đó là một cách nói thôi, chứ không thể so sánh được. Cõi trời không cách gì mà so sánh được với lại cái sắc tướng đẹp của cõi trời, không có thể so sánh được với thanh văn với Bồ Tát ở trên đó. Ngàn vạn ức lần cũng không sánh được. Mà tất cả cái đó là do gì phát tạng nguyện lực tác? Đó là do cái năng lực, cái nguyện lực của Ngài Phát Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của A Di Đà Phật đó, làm nên. Do đó cho nên đầu thành con lễ đại tâm lực, cho nên đảnh lễ cái năng lực của cái tâm to lớn như vậy. Lý do mà tại vì sắc tướng đẹp, theo như trong đạo Phật, tại sao mọi người khác nhau? Đố biết. Thì cái điều này cũng là một cái bí mật, mỗi người mỗi khác. Bây giờ đem hai người bên Phi Châu đen xì đứng cạnh nhau, thì rừng Đức ra đen bằng nhau, nhưng mà cũng có anh đẹp hơn, anh xấu hơn. Bây giờ đem cái hai anh trắng bóc ở bên Âu Châu, ví dụ xứ Na Uy, xứ Toàn Tuyết không, ra người trắng bóc ra mà đứng để so sánh hai Đức ra trắng bóc, cũng có anh đẹp hơn, anh xấu hơn. Thì mình bảo nó từ đâu mà ra như vậy? Mình bảo chứ tại vì cha mẹ khác nhau, nhưng mà giờ đem anh em nó so sánh cũng khác. Anh em cùng cha mẹ cũng khác như thường. Mà giờ ngay một con người cũng có lúc xấu lúc đẹp. Cũng như là Tây Thi, cái lúc nào đau bụng mà ôm bụng lăn lóc nhăn nhó mặt mày, lúc đó đẹp nhất. Lúc đó rất đẹp. Thành ra về sau có một bà nó nghe Tây Thi cứ nhăn mặt đẹp, nó suốt ngày mới nhăn mặt. Ông chồng thấy phát ớn. Không bảo Tây Thi nhăn mặt thì đẹp, bà nhăn mặt càng ghê. Thành ra mỗi người có lúc xấu lúc đẹp khác nhau, riêng một người thôi. Thì do đó cho nên mình phải hiểu theo đạo Phật ấy, thì cái vấn đề xấu đẹp nó là cái vẻ bên ngoài của mình, nó là cái thể hiện cái tâm bên trong của mình, tinh thần bên trong của mình. Rồi cái tinh thần đó của mình nó biến chuyển, thế cho nên cái sắc diện bên ngoài nó chuyển theo. Tuy nhiên tinh thần nó có cái căn bản, thế cho nên cái tướng của người đó nó có một tướng căn bản. Nó đổi, nó chỉ đổi đẹp ra xấu đi, nhưng mà cái tướng căn bản giữ nguyên. Bởi vì cái nghiệp, cái tâm á, tâm nó là nghiệp. Cái nghiệp mình tạo nên á, nó hoạt động. Nó là một cái năng lực để hoạt động. Và nó hoạt động, chính cái chỗ nó hoạt động là cái thế gian này với cái thân xác này. Và khi mà nó lấy một cái thân xác, thì cái nghiệp căn bản của nó sẽ mang cái thân xác cố định. Cái thân xác đó sẽ theo cái nghiệp đó, lúc buồn, lúc vui, lúc được như ý hay không như ý này nọ mà biến chuyển. Thì như vậy nó là do nghiệp mà ra hết. Cái điều này không thể giải thích dài dòng được, bởi vì nó cũng là một vấn đề nhức đầu nhức óc lắm, mà nó rất hợp lý chứ không phải không. Ở đây thì nói theo đạo Phật, nói một cách tổng quát đó là do nghiệp mà ra. Mà nghiệp thì nó như vậy, nghiệp nó chia ra làm ba cái chỗ để nó tác động. Một là thân, hai là khẩu, ba là ý. Thân, khẩu, ý. Thân mình, lưỡi mình, ý mình. Bây giờ tôi đang ngồi tôi nói đây, đó là một cái nghiệp. Tức là tôi đang còn một là một cái hoạt động. Hoạt động đó bằng lưỡi. Cái hoạt động này ấy, nó bất cứ một hoạt động nào trong đạo Phật ấy, nó cũng đều có một tác dụng, tức là một kết quả. Bây giờ vì tôi ngồi tôi nói mình, tôi nói mình chẳng hạn như là Song Kha ở nhà thuyết pháp mình chẳng hạn. Tôi ngồi tôi nói mình có ai ở đây hết á, nó cũng có một kết quả của nó. Kết quả là tôi nói lát thấy mệt quá, chính tôi mang cái kết quả đó. Nếu có người nào đi vang bên ngoài á thì nó có một cái kết quả phụ hơn. Người đó bảo là con thầy mát ở chùa Thánh Anh ngồi giảng mình không ạ, đó cũng là một kết quả. Còn nếu có nhiều người ngồi nghe thì cái kết quả đó, những người đó, thì người đó nghe hiểu, đó là một kết quả. Thì cái kết quả đó nó từ âm thanh, nó từ lưỡi tôi, nó đưa âm thanh ra. Thì khi ngay tôi nhận lấy kết quả là, thí dụ nói lát tôi mệt, đó là về thể xác. Nhưng mà thí dụ cái người nghe hiểu thì đó là đưa đến kết quả nơi người khác. Cái người khác nó nhận được cái kết quả đó rồi thì tôi biết cái đó, tôi vui mừng. Cái vui mừng đó là một kết quả nữa. Rồi đó là một cái kết quả trước mắt. Còn những cái kết quả nó kéo dài hơn nữa. Tức là khi người ta nghe hiểu, người ta nghe hiểu rồi á, thì dĩ nhiên là người ta mến, người ta kính. Rồi lần sau người ta đi nghe nữa. Không nói nữa, người ta cũng dụ nói. Ta muốn nghe. Như vậy, đó, thành ra vì vậy mà có thể nói là nó sẽ phát sinh cái kết quả đến cái chỗ nào. Rốt cuộc tôi được hưởng cái gì? Thế tôi sẽ có một cái danh tiếng, nó sẽ nổi tiếng mà là thầy nó giảng rất hay và tôi được nổi tiếng. Khi nổi tiếng rồi thì có phải tiếng tăm nó đi khơi khơi mình nó không? Tiếng tăm nó sẽ đến danh rồi thì nó phải có cung kính, nổi tiếng rồi kèm theo sự cung kính của người ta. Khi cung kính rồi thì nó có lợi giữa. Nhiều người cung kính thì sẽ được cúng dường nhiều. Đó là những kết quả lâu dài. Cúng dường cho đã rồi tôi chết đi, người ta thờ. Chết cũng chưa hết, hưởng cái quả như vậy. Thành ra vì vậy mình đừng bảo là nói này nó được cái gì. Được rất nhiều á. Bây giờ quý vị sống ngoài đời, bây giờ tôi nói chuyện với thầy, quý vị sống ngoài đời, quý vị đi xin việc làm, người ta mời đến để người ta phỏng vấn xin việc làm, đến rồi người ta hỏi gì mình ngồi ngậm miệng lại, chắc người ta thuê mình làm á, mình sẽ có một kết quả xấu. Không nhận bộ anh câm là thôi, tôi không nhận anh. Mình phải nói rồi. Nhiều khi mình nói không đúng, mình không đủ cái tiêu chuẩn để người ta nhận, nhưng nhờ mình nói người ta cảm tình, cái người đó người ta nhận, đó là kết quả của mình. Thành ra cái này nó tạo nghiệp, nghiệp là một cái để nó đưa lại kết quả. Cái thân mình làm nghiệp cũng y như vậy, như là mình đánh một người, như là mình bố thí cho một người, nó ảnh hưởng cái kết quả, nó ảnh hưởng xung quanh và rốt cuộc nó đổ vào mình, rốt cuộc nó đi về chỗ mình hết, mình được hay không được. Và bao giờ cái kết quả mà mình hưởng ở trong cái đời sống này mà lý tưởng con người nó cũng là tài, danh, tiền tài là tiền tài, danh là danh vọng. Rồi cái sắc, tức là hưởng sướng, sắc ở đây nó nói rất nhiều nghĩa. Khi mình hưởng sung sướng, khi một vị thầy mà dù tu khổ hạnh mấy mà nổi tiếng vậy cũng không ai để cho rách rưới hết á. Cũng cho ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ như thường. Thế thì Đức Phật tu khổ hạnh mà khi về đến cung thành nhà vua thì vua Tịnh Phạn là cũng bắt các họ thích mỗi người, mỗi nhà xuất ra một người để làm trang nghiêm cho Đức Phật. Tại vì dòng họ thích là dòng họ vương giả, cho nên các vị công tử đó người nào cũng khỏe mạnh, đẹp đẽ hết á. Rồi lúc này thì ngài cấp cô độc cúng dường hoàng y, kim tử y cái gì nhé, toàn là những cái y tốt y đẹp không. Thành ra tự nhiên là sẽ đưa đến sắc. Mà đó là nói về phương diện tinh thần, nói phương diện thế gian thì mình học giỏi, mình thi đậu, rồi thì dĩ nhiên là phải nhà đẹp. Người nào mà thi ra làm bác sĩ thì nó giàu có gì đâu mà ở cái nhà lụp xụp. Thì cũng có trường hợp đó, nhưng mà đó là những bác sĩ quái đản. Bác sĩ bình thường thì dĩ nhiên nhà phải ngon lành. Thì nó như vậy mà nó đi theo với nhau. Rồi dĩ nhiên thì mình ngủ thì mình cũng ngủ êm ấm, và ăn thì cũng ăn ngon. Thì khi nào theo cái mình muốn, mình thích ăn cà chấm tương cái gì thì tùy ý mình thôi, chứ còn mình muốn ăn ngon mình ăn ngon. Thành ra vì vậy nên tài sắc danh thực thủy năm cái đó, tài tiền tài sắc là về cái đẹp, danh là danh tiếng, thực là ăn, thủy là ngủ. Đó là năm cái thành công trong cuộc đời, năm cái phước đức gọi là ngũ dục công đức. Thì cái nghiệp của mình nó đưa đến như vậy. Thì khi mà cái nghiệp thân, nghiệp khẩu, và nghiệp thân, nghiệp khẩu mà có hay hay không là nhờ nghiệp ý. Ý nghiệp nó hướng dẫn thân khẩu. Ví dụ như ý sáng suốt thì ăn nói sáng suốt, ý khôn ngoan thì ăn nói khôn ngoan. Nó hướng dẫn như vậy. Do đó cho nên cái thân khẩu của mình nó tạo nghiệp, và cái ý nghiệp mình nó tạo như vậy. Bây giờ một người đối xử rất tốt, một người ta cho mình tiền, nhưng mà trong đầu người ta có âm mưu đen tối, thì cái kết quả cuối cùng là mình cũng phỉ báng, mình cũng chửi rủa người đó Thế mình có ca ngợi nó không? Anh lợi dụng tôi, anh là con người độc ác, là thâm hiểm. Dù bây giờ mình có làm một ông thầy đạo đức đạo mạo này nọ đi, mà tâm ý của mình không tốt Phật tử còn phản đối nữa. Thành ra vì vậy vốn gì mà bảo là cái người đời với nhau. Do đó cho nên phải nói là cái ý nghiệp nó mạnh lắm, ý nghiệp nó quan trọng vô cùng. Thành ra vì vậy cho nên có ba cái chỗ để tạo nghiệp là thân khẩu ý. Và cái chỗ đó tạo nghiệp nó thành ra một cái năng lực. Và cái ý nghiệp là cái bao giờ nó cũng hoạt động. Thân nghiệp, thí dụ mình bố thí, nhưng mà hôm nay mình bố thí, mà nhiều khi cả tháng sau mình bố thí. Thành ra cái nghiệp tốt đó của thân nó có lúc này lúc kia. cái người mà ăn nói lỗ mãng vậy thì nó cũng có lúc nói lỗ mãng, nhưng mà cũng phải ngày sau, hai ngày sau nó mới ăn nói lỗ mãng. Nhưng mà cái ý nghiệp là nó luôn luôn nó hoạt động. Ý nghiệp luôn luôn nó có mặt. Thế cho nên cái ý nghiệp là cái mạnh nhất, Đức Phật bảo ý là quan trọng nhất, chủ hết ạ. Thì như vậy á, nếu bây giờ mình tôi luyện cái ý đó, mình chuyển biến cái ý đó, nó thành ra một cái tâm thiện. Thì cái tâm thiện đó nó sẽ làm truyền cả cái